Thời đại này mọi người đều biết được là sẽ có đại tai nạn giáng xuống. Tai nạn từ đâu mà đến vậy? Từ nhân tâm trái lẽ thường. Thế nào là thường? Ngũ giới thập thiện là thường. Trái nghịch ngũ giới thập thiện gọi là trái lẽ thường. Trái lẽ thường thì sẽ có hung tai, thuận lẽ thường thì sẽ có kiết phước. Những đạo lý này trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng, Cảm Ứng Thiên cũng nói rất thấu triệt. Kinh Phật là thánh nhân của Ấn Độ xưa nói, còn Cảm Ứng Thiên là thánh hiền của Trung Quốc xưa nói. Chúng ta cũng có thể đem nó xem như là những lời tiên tri của người xưa. Những lời tiên tri này là có lý luận để làm căn cứ. Kiết hung họa phước đích thực là ở trong một niệm. Cái niệm này xem bạn chuyển biến như thế nào. Nếu như vẫn là tiếp tục tạo nghiệp, vẫn là tiếp tục có tâm bất thiện, vậy thì thật sự giống như Phật đã nói là biển nghiệp mênh mông. Biển khổ vô biên. Biển nghiệp là bạn tạo tác, biển khổ là bạn phải thọ báo. Trong đời quá khứ, tuy là có được một chút dư phước, bạn sẽ hưởng hết rất nhanh. Huống hồ là trong đời sống thường ngày là không biết tiết phước. Bạn có phước báo lớn bao nhiêu thì bạn hưởng được mấy ngày chứ? Ấn Quang Đại Sư cả đời ngài dạy người tiết phước. Bất luận là gặp được người nào thì luôn luôn khuyên bảo khi ăn cơm thì phải ăn hết thật sạch sẽ, một hạt cũng không bỏ thừa, không lãng phí, là tích phước. Khi chính mình ăn cơm thì phải nghĩ đến người khác. Trong thiên hạ vẫn còn biết bao nhiêu người hoạn nạn không có cơm để ăn. Mặc áo thì mặc thật sạch sẽ, gọn gàng chỉnh tề, là tiết phước. Quần áo mặc bị rách rồi thì cũng không sao, có thể giá lại mà. Chỉ cần giặt sạch sẽ, chỉ cần có thể che thân, có thể giữ ấm cơ thể là tốt rồi. Trong thế gian chúng sanh khổ nạn không có quần áo để mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm đều có thể nghĩ đến hết thảy chúng sanh. Hơn nữa còn tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Thường hay giữ cái tâm như vậy, vậy là thiện tâm rồi. Trong đời sống thường ngày, không thể không lưu ý. Người chân thật tu hành thì một mảnh giấy cũng không lãng phí. Vật lực có được là không dễ dàng. Tuy là ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng cũng phải kiêng dè, cũng không thể lãng phí. Có thể tiết kiệm thì tận hết khả năng mà tiết kiệm, bạn sẽ có dư phước hưởng không hết. Nếu mặc tình lãng phí thì phước báo của bạn sẽ không bao lâu liền hưởng hết. Sau khi hưởng hết rồi mà vẫn còn thỏa mãn thì bạn cũng phải chết. Vì sao vậy? Vì phước đã hết rồi, lọc hết rồi thì người phải chết. Bạn có thọ mạng 100 năm, nhưng mà phước báo của bạn mới 60 tuổi đã hưởng hết rồi. Vậy thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như nói bạn thọ mạng là 60 tuổi, bạn lại một đời tiếc phước, khi đủ 60 tuổi mà phước báo của bạn vẫn chưa hưởng hết, thì thọ mạng của bạn sẽ được kéo dài. Bạn nhất định ở ngay trong đời này đem phước báo hưởng hết. Người hiện nay thật ra mà nói, họ hưởng thụ đó đều là dư phước của đời trước. Trong đời này họ chỉ hưởng phước, họ không tu phước. Cái đạo lý này người thế gian hiện nay chẳng mấy ai xem trọng. Nói với họ, họ cũng chưa chắc chịu tin. Người học Phật thường thường tiếp xúc với kinh giáo của thánh nhân, cơ hội được nghe chân tướng sự thật của những lý luận này tương đối nhiều. Vì sao mà không chuyển đổi lại được? Là vì bị sự ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội. Đại đa số mọi người không tin những gì Phật Bồ Tát nói chưa chắc là thật. Cho nên chúng ta nhìn thấy được có rất nhiều người học Phật đều là mang theo thái độ hoài nghi để học Phật. Do đó, tuy là nghe được rõ ràng, nghe được minh bạch rồi, nhưng khi cảnh giới hiện tiền thì vẫn là tùy thuận theo cảnh giới mà bị xoay chuyển, không thể quay đầu trở lại. Phật thường nói quay đầu là bờ, họ không thể quay đầu lại. Cho nên tuổi thọ hết phải chết. Sau khi chết rồi vẫn còn dư ương. Cái dư ương này là trăm luân trong tam độ, trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác. Ác đạo dễ vào mà ra thì rất khó.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.